This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi. Tràn sự vàng nào ta hát khúc hát Việt Nam con cháu dòng tiền con cháu là không.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam. Phần thực hiện văn hóa và lịch sử Việt Nam ngày hôm nay cùng với Trần Anh thì có giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt bên kia đầu dây.
Vâng, xin chào anh Trần Anh và chào toàn thể quý vị.
Vâng, kính thưa quý thính giả, chúng ta vẫn tiếp tục một cái đề tài mà sẽ còn kéo dài rất là nhiều lần buổi nói chuyện về cái hiểm họa Trung Cộng hoặc là hiểm họa Đại Hán mà chúng ta đã nói trước cách đây mấy tuần lễ. Và ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn tiếp tục. Nhưng mà trước khi mà tiếp tục chương trình như thường lệ thì chúng ta hôm nay nhắc lại một cái dấu mốc của Việt Nam của chúng ta trong lịch sử Việt Nam của chúng ta. Cách đây đã bước sang ngày hôm nay là bước sang ngày thứ hai của năm 44 khi mà miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản Việt Nam. Thì trong 44 năm đó có biết bao nhiêu những cái sự kiện xảy ra, và đặc biệt là trong thời gian gần đây, tức là vào ngày 30 tháng 4 cuối tuần vừa qua đó, thì Trần Anh thấy rất nhiều các cuộc xuống đường, các bài viết rất là nhiều nói về nhắc lại 30 tháng 4, ngày 30 tháng 4. Và ngay cả dùng bất cứ một cái tên gì đi nữa thì đều diễn tả, đều hướng về ngày 30 tháng 4 năm 1975. Các đề tài đều nói về ngày đó. Bên thắng cuộc và bên thua cuộc đều có viết tất cả những cái ý nghĩa của cái ngày đó cả. Và bên hải ngoại này, từ Âu Châu, Úc Châu và đặc biệt là bên Mỹ này, chúng ta thấy rằng rất nhiều cái buổi xuống đường rất là rầm rộ, mà đặc biệt là giới trẻ Trần Đánh thấy rằng cũng đã hưởng ứng rất nhiều, đặc biệt là các bài viết về các ngày 30 tháng 4 có những cái tư tưởng mới bắt đầu xuất hiện. Thì ngày hôm nay chúng ta nói về cái thời cuộc chút xíu trước khi chúng ta nói về cái hiểm họa về Trung Cộng. Thì thưa giáo sư Đoàn Viết Hoạt, trong 43 năm qua, tức là chúng ta bước sang năm 44 năm rồi, cái tình trạng Việt Nam của chúng ta có những người, rất nhiều bài viết, rất nhiều các tác giả đã viết về cái biến cố lịch sử Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà cho tới giờ phút này, có lẽ ít ai đề cập tới một cái khối người mà đại đa số ở trong đó, tức là những người đã chịu trận, dù thắng, dù ở bên miền Nam hoặc là miền Bắc, đều là những người thua cuộc cả, chẳng ai thắng cả. Họ thua thê thảm, thua một cách dã man. Tại vì sau khi các bà mẹ chiến sĩ của Cộng sản đã cưu mang họ, và cho tới giờ phút này họ vẫn phải quằn lưng ra để mà tranh đấu tranh sáng cho từng cái miếng ăn của họ, thì đây là cái thua đậm của họ. Thì không biết là giáo sư nghĩ về thế nào, 44 năm qua cái tình trạng dân tộc Việt Nam của chúng ta đang hướng về cái hướng như thế nào, thưa giáo sư?
À, vâng, thưa anh Trần Anh và toàn thể quý vị, nhân cái ngày 30 tháng 4 vừa mới qua, anh Trần Anh muốn nói đến một cái sự kiện mà tôi cho là rất là quan trọng trong cái lịch sử cận hiện đại Việt Nam. Thì chắc là anh Trần Anh muốn nói đến cái tình trạng của người dân. Bởi vì thường thường người ta nói đến cái chính quyền, nhưng mà thực sự ra mà nói cái cộng đồng hải ngoại chẳng hạn, thì không phải là do chính quyền mà tạo ra, mà chính là do người dân tạo ra. Người dân đã không thể chấp nhận được chế độ Cộng sản và đã bỏ đi từ trước 30 tháng 4 hoặc là ngay sau 30 tháng 4. Người Việt hải ngoại hiện nay trên toàn quốc tế, tôi thấy cái sự kiện 30 tháng 4 nó quan trọng ở cái ý nghĩa, hai ý nghĩa. Một đó là nó ở trong nước, là cái sự xâm lăng của miền Bắc đối với miền Nam đã tạo ra một cái sự thay đổi của đất nước ngay sau 30/4/75, mà mãi cho đến 1990 mới bắt đầu có một cái xu hướng để mà thay đổi cái tình trạng đó. Thứ hai là cái ý nghĩa của ngày 30/4 là nó tạo ra một cái cộng đồng người Việt ở trên toàn thế giới mà trước đó không có. Trước 30/4/75 chúng ta không có cái cộng đồng đó. Mặc dù chúng ta đã có những người Việt đi khắp thế giới để phần lớn là để du học. Nhưng mà cái cộng đồng người Việt hải ngoại thì không phải là đi du học mà để tìm một cái vị trí sống, một cái không gian sinh tồn nó tự do và nó phồn vinh mà không có được tại trong nước sau 30/4/75. Thì tôi nghĩ rằng là cái ngày 30/4/75 nó có ý nghĩa quan trọng ở hai mặt như vậy. Chúng ta cần phải phân tích cả hai mặt, mỗi mặt như vậy nó có tính chất khác nhau. Và nếu mà chúng ta muốn nói đến ngày 30/4 thì theo tôi thì đó là cái cách mà tôi muốn tiếp cận nó. Thưa anh Trần Anh.
Vâng, thưa giáo sư, trong một thời gian qua thì cũng có rất nhiều người cũng có nghĩ về cái tuổi trẻ Việt Nam của chúng ta và mang một cái tâm trạng hoài nghi cũng như là tiêu cực. Nhưng mà đặc biệt là qua cái biến cố ngày 30 tháng 4 năm nay thì Trần Anh thấy rằng không phải là chỉ có bên Việt Nam không, mà ngay cả hải ngoại này chúng ta thấy rằng cái tinh thần của tuổi trẻ bắt đầu dường như là họ chú ý tới cái ngày 30 tháng 4 rất nhiều qua các buổi biểu tình. Trần Anh cũng thấy được điều đó, và đặc biệt là các bài viết ở trên các blogger thì chúng ta thấy Trần Anh thấy rằng có rất nhiều cái bài viết có rất nhiều cái đề tài khác nhau, chung quy chỉ nói đến cái tác động của ngày 30 tháng 4 và ảnh hưởng cho tới giờ phút này nó kéo dài 40 mấy năm mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có làm cái gì mà để cho họ có thể tìm ra được một cái hướng nào đi nào đó. Thì không biết rằng cái khuynh hướng của tuổi trẻ ngày hôm nay dường như là đang bắt đầu có một cái ý thức về ngày 30 tháng 4. Không biết rằng giáo sư có thấy điều đó không, thưa giáo sư?
Thực ra nếu mình nhìn lại thì nó hơn 40 năm rồi. Mà 40 năm tức là ít nhất là 4 thế hệ rồi. Nếu mà ta lấy 10 năm là một thế hệ. Thực sự bây giờ rất nhiều người ở trên thế giới họ coi một thế hệ có 5 năm thôi. Bởi vì tại sao? Vì cái sự thay đổi quá nhanh của khoa học kỹ thuật, của các lối sống, của mọi mặt ở trong cái xã hội. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ lấy 10 năm theo một cái xã hội như Việt Nam, là nó biến chuyển rất là chậm so với thế giới đó, thì nó cũng đã 4 thế hệ rồi. 4 thế hệ từ khi xảy ra cái ngày 30/4/1975, 4 thế hệ ở trong nước và 4 thế hệ ở hải ngoại. Nếu chúng ta nhìn như vậy, chúng ta thấy rằng là cái thế hệ trẻ nhất bây giờ đó, ở hải ngoại cũng như trong nước, tức là ta lấy vào khoảng 20 tuổi, dưới 20 tuổi, 15 tuổi, cái thế hệ mà gọi là thanh niên và sung sức nhất, kể cả trong nước và ngoài, là khoảng trên dưới 40. Nếu mình lấy như vậy thì nó cũng đã quá xa so với cái ngày 30/4/1975 rồi. Do đó đó thì nếu mà chúng ta nhìn thì theo tôi chúng ta phải tiếp cận ở trên cái thế hệ. Và tiếp cận ở thế hệ thì chúng ta thấy cả trong nước lẫn hải ngoại đều có một cái hiện trạng giống nhau, là cái thế hệ nhiều tuổi mà bây giờ là khoảng 70 trở lên, và cái thế hệ ít tuổi là khoảng trên dưới 30 hay 40 trở xuống. Nó có hai cái cách nhìn cái ngày 30/4/75 cũng như những diễn biến đang xảy ra, đã xảy ra ở trong nước khác nhau, kể cả hải ngoại lẫn trong nước. Tất nhiên thế hệ trẻ thì bao giờ cũng nhìn theo một cách mới hơn, bởi vì họ trẻ hơn. Họ không bị ảnh hưởng bởi những cái gì xảy ra trong cuộc sống của họ trước 1975, trước 30/4/75 hay ngay sau 30/4/75, kể cả trong nước. Còn ở hải ngoại thì nó khác nữa, là vì họ ở trong cái dòng chính mạch của thế giới hay là của từng quốc gia. Ví dụ như ở Mỹ, họ ở trong cái chính mạch đó, họ lớn lên, họ tốt nghiệp đại học và họ đi làm. Nó khác với những cái người nhiều tuổi. Những người nhiều tuổi khi sang Mỹ, mặc dù trước đó có thể là giáo sư đại học, có thể là bộ trưởng nữa, có thể là những thành phần giàu có khá giả ở tại Sài Gòn hay là tại miền Nam Việt Nam, nhưng mà khi sang đến Hoa Kỳ rồi thì tất cả đều phải bắt đầu lại một cuộc sống mới rất là vất vả. Và tôi biết được có rất nhiều người đã phải làm 2-3 job để mà cố gắng nuôi cho con cái mình thành công. Và kết quả là ngày nay cái thế hệ con cái của họ rất là thành công. Và cái cộng đồng người Việt hải ngoại khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, đã vượt qua được cái giai đoạn đầu. Và hiện nay khá thành công và ổn định ở trong xã hội Mỹ. Thành ra nếu mà mình nhìn ở trên cái một cái hiện tượng 30/4 có tính thời gian như vậy, có tính chuyển động như vậy, thì có lẽ mình sẽ hiểu được nhiều vấn đề. Còn bản thân ngay bản thân tôi, là cá nhân tôi, thì 30/4 tôi ở trong nước, rồi tôi bị bắt, rồi tôi tiếp tục đấu tranh, và tôi bị tống xuất ra hải ngoại. Thành ra tôi vừa thấy được những cái gì xảy ra ở trong nước, lại vừa thấy được những cái gì xảy ra ở hải ngoại. Bởi vì tôi đã ở hải ngoại gần 20 năm rồi. Thành ra tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta nhìn sự kiện chính trị xã hội của Việt Nam hiện nay trong một cái bối cảnh thời gian và nó luôn luôn biến chuyển, thì theo tôi nghĩ mình sẽ nhìn được nhiều vấn đề và sẽ hiểu được nhiều vấn đề, đặc biệt là với cái giới trẻ hiện nay ở cả hải ngoại lẫn trong nước. Bởi vì nếu không đó thì cái chia cách giữa những người nhiều tuổi thế hệ cha anh và những người ít tuổi hay là thế hệ trung niên, tức là vào khoảng 30-40 tuổi, chưa nói đến cái thế hệ 20 tuổi và dưới 20 tuổi, kể cả trong nước lẫn hải ngoại, nó sẽ là một vấn đề rất là nghiêm trọng và chúng ta sẽ khó vượt qua được. Nếu chúng ta là những người nhiều tuổi, cái cộng đồng chúng ta bây giờ đó, là cộng đồng nó bắt đầu già lão rồi. Nếu chúng ta không có một cái nhìn trẻ trung và đi với thời gian cũng như với biến chuyển, chúng ta sẽ không hiểu được. Và do đó sự đóng góp của chúng ta vào cái cuộc biến chuyển Việt Nam cho nó sang dân chủ, phú cường và không cộng sản, nó sẽ không còn hữu hiệu nhiều nữa. Và do đó chúng ta không tạo được điều kiện để cho cái thành phần mà tôi gọi là trung niên, tức là 30-40 tuổi hiện nay, họ đóng góp được tích cực hơn. Tôi nghĩ là đấy là cái cách mà tôi tiếp cận cái ngày 30/4/75, thưa anh Trần Anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư Đoàn Hữu Rạch. Chúng ta sẽ tạm dừng cái đề tài mà chúng ta đang nói để chúng ta chuyển sang một cái đề tài mới mà cũng rất là thời sự, mặc dù đã qua rồi, tức là tuần vừa qua chúng ta hầu như tất cả thế giới đều chứng kiến một cái thời sự rất ngoạn mục trong cái bán đảo Triều Tiên. Thì cũng có nhiều người nhà báo ở Việt Nam cũng đã từng so sánh cái sự thống nhất của Việt Nam gọi là thống nhất Việt Nam năm 75, và họ so sánh với cái hiện tượng của Nam Bắc Triều Tiên thì họ thấy rằng rất là xót xa. Thì nhân cái bối cảnh quốc tế thì họ so sánh như vậy, nhưng mà trên thực tế thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều người rất là coi thường ông nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, và cho tới giờ phút này thì nhiều người lại đâm ra có một cái suy nghĩ khác về những cái hành động của ông trong quá khứ để mà so sánh với chế độ cộng sản. Chế độ cộng sản họ tự coi họ là đàn, ngay cả đàn anh của Bắc Hàn nữa, nhưng mà cho tới giờ phút này có lẽ họ phải nghiên cứu lại, họ phải học theo cái ứng xử của ông chủ tịch Kim Jong Un. Thì không biết rằng giáo sư có cái ý kiến gì trong cái sự kiện mà Nam Bắc Hàn vừa rồi có một cái buổi hội nghị rất là quan trọng, có thể là một cái dấu mốc cho lịch sử Việt Nam bước sang một cái giữa Nam Bắc Triều Tiên bước sang một cái trang sử mới, biết đâu đó là một ngày rất gần. Không biết giáo sư nghĩ như thế nào trong vấn đề đó?
Vâng, thực ra mình theo tôi mình có một cái nhìn nó rộng hơn một chút và nó toàn cầu hơn một chút. Sau đại dịch thế chiến thì chúng ta có ba cái quốc gia bị chia đôi: Đông Đức, Tây Đức, Bắc Hàn, Nam Hàn, và Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam. Ba quốc gia này đều bị chia đôi. Và có thể nói là cái nơi mà nguy hiểm nhất kể từ đại dịch thế chiến cho đến khi Liên Xô sụp đổ chính là Tây Đức và Đông Đức. Nơi đó là hỏa tiễn của Liên Xô và của Mỹ, có thể nói là đối diện với nhau và có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Sự căng thẳng Đông Tây nó diễn ra ở ngay nước Đức. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nước Đức đã giải quyết được vấn đề thống nhất một cách rất tốt đẹp. Một điểm thứ hai mà chúng ta quan sát thấy thì ở cả ba quốc gia này, cái quốc gia mà không cộng sản ở trong phần của Đức cũng như trong phần của Nam, của Triều Tiên cũng như ở Việt Nam đều là những cái phần phát triển hơn cái phần miền Bắc, tức là cái phần dưới ảnh hưởng của cộng sản hoặc là cộng sản. Bắc Triều Tiên thực ra không phải là cộng sản. Bắc Triều Tiên là một quốc gia muốn có một cái tinh thần độc lập chứ không phải đi theo chủ nghĩa Mác Lênin. Họ có một cái quan điểm của họ và quan điểm đó nó không gần hay là không giống với Nam Hàn, nhưng mà không phải là lệ thuộc vào cái khối cộng sản quốc tế như Bắc Việt Nam và như Đông Đức. Đó là những cái điểm đầu tiên mà tôi nghĩ rằng cần phải phân biệt. Cái thứ hai đó là khi mà Liên Xô sụp đổ hay là Liên Xô thay đổi thì mở đường cho Đông Đức bắt buộc phải thay đổi. Tôi nhớ rằng trước khi mà có cái sự kiện là cái bức tường Berlin bị sụp đổ đó, thì chính ông Gorbachev đã sang Đông Đức và đã nói trong một bài diễn văn rằng là những người nào mà không chịu thay đổi thì những người đó có thể phải lãnh những cái hậu quả. Tức là ông cảnh báo với lãnh đạo Đông Đức lúc đó, vì lãnh đạo Đông Đức lúc đó không chịu thay đổi. Và sau đó thì tất cả mọi sự đã sụp đổ và Liên Xô thay đổi và cả cái khối Đông Âu thay đổi và Đông Đức thay đổi. Nhưng cái quan trọng là khi thay đổi như vậy thì Tây Đức là quốc gia mạnh hơn nhiều, giàu hơn nhiều, đã đứng ra để mà hỗ trợ và chấp nhận một nước Đông Đức trong cái nước Đức thống nhất. Và họ đã bỏ ra hàng bao nhiêu tỷ đô la để giúp cho cái Đông Đức phát triển. Ở Nam Triều Tiên, hiện tượng bây giờ đang xảy ra cũng giống như vậy. Nam Hàn là quốc gia phát triển và nó đã nằm trong những quốc gia phát triển vào bậc nhất thế giới, ngang hàng với Nhật Bản và cạnh tranh cả với Mỹ, như chúng ta thấy. Nhưng mà Nam Hàn lại sẵn sàng mở rộng cánh tay ra để giúp cho Bắc Hàn. Trong nhiều năm nay đã giúp Bắc Hàn rồi. Gần đây, khi mà Kim Jong-un cũng tỏ ra hung hăng với vũ khí hạt nhân, thực ra đó bởi vì Bắc Hàn quá yếu. Bắc Hàn không có cái gì để có thể đem ra để mà thương thuyết với Mỹ và Nam Hàn ngoài vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà bị cả thế giới, kể cả Nam Hàn và Mỹ và Nhật cấm vận theo quyết định của Liên Hợp Quốc, thì Bắc Hàn chắc chắn là suy sụp nếu tiếp tục. Cho đó, Bắc Hàn đã sẵn sàng để quay lại và thương thuyết với Nam Hàn. Trong khi đó, Nam Hàn thì đã nhiều năm nay đã sẵn sàng mở rộng cánh tay, cũng giống như là Tây Đức đối với Đông Đức, để mà có thể giúp cho Bắc Hàn phát triển và thống nhất. Đó là hai cái trường hợp khá giống nhau. Mà hai trường hợp với sở dĩ giống nhau là bởi vì các lãnh đạo, đặc biệt là của Tây Đức cũng như của Nam Hàn, là rất là có tinh thần dân tộc. Người Nam Hàn và chính quyền Nam Hàn vì Hàn Quốc chứ không phải vì Nam Hàn, không phải chỉ vì Nam Hàn. Họ không cần Bắc Hàn, họ vẫn phát triển và chứng tỏ họ đã phát triển. Cũng giống như Tây Đức, họ không cần Đông Đức, họ vẫn phát triển. Nhưng mà họ hiểu rằng, Tây Đức hiểu rằng Đông Đức là một phần của nước Đức và cùng là người Đức, cùng là một quốc gia Đức đã bị chia đôi. Nam Hàn cũng hiểu rằng người Bắc Hàn cũng là người Hàn Quốc và là một quốc gia đã tạm thời bị chia đôi. Do đó, cái tinh thần dân tộc, theo tôi nghĩ là cái yếu tố rất là quan trọng và quyết định. Và đồng thời họ muốn giúp cho, ví dụ như Nam Hàn, giúp cho Bắc Hàn tách ra khỏi cái sự chi phối của Trung Quốc để mà cùng phát triển một nước Hàn Quốc độc lập. Cái điều đó chúng ta không thấy ở những người Cộng sản Việt Nam. Những người Cộng sản Việt Nam say mê chiến thắng, đã đánh chiếm miền Nam, cai trị miền Nam, phải nói rõ là cai trị miền Nam, và đã biến miền Nam đang phát triển, dù là có chiến tranh, sau 1975, trở thành tụt hậu giống như miền Bắc Việt Nam, giống như Bắc Việt. Và từ đó, nó đã suy sụp cho đến khi Liên Xô sụp đổ, thì bắt buộc phải mở cửa ra để thay đổi. Nhờ vậy, đã phát triển được một phần nào đó, nhưng vẫn đứng lại và không phát triển thêm được nữa, là bởi vì vẫn chưa chịu đi cái con đường mà bắt buộc toàn thế giới hiện nay đều phải đi, là dân chủ và kinh tế tự do, văn hóa tự do, chính trị tự do. Đó là những cái sai lầm của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, không có cái tầm nhìn bằng những nhà lãnh đạo Nam Hàn hay là Tây Đức, cũng không có được cái lòng yêu nước và cái tinh thần dân tộc như người Bắc Hàn hiện nay, như những, ngay cả chính quyền Bắc Hàn hiện nay. Tôi nghĩ rằng đó là những cái nhận định đầu tiên mà tôi muốn đưa ra nhân sự kiện mà anh Trần Anh nêu ra.
Vâng, tiếc quá. Vấn đề Việt Nam của chúng ta đáng lẽ ra thì học những bài học mà các nước đã đi trước, như là bên Đông Đức, Tây Đức. Họ đã coi người Đức, dù là Đông Đức hay là Tây Đức, cũng là người Đức. Hoặc là Nam Hàn, Bắc Hàn cũng là người Hàn Quốc. Nhưng mà Việt Nam mới đây thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn còn nói một câu: Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam phải là người miền Bắc. Thì đây là một cái điều rất là đáng tiếc cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà chúng ta sẽ trở lại những vấn đề này nếu mà có dịp trong tương lai. Để trở lại cái đề tài mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay, tức là cái hiểm họa Trung Cộng. Thật sự ra thì chúng ta cũng đã nói nhiều về cái vấn đề hiểm họa. Thật sự ra nó không phải là còn là một hiểm họa nữa, mà nó đang xảy ra, đang diễn tiến. Thì hồi nãy câu hỏi dẫn nhập vào cái thời sự, vấn đề thời sự của chúng ta đó, thì Trần Anh có lại trở lại cái vấn đề mà tuổi trẻ Việt Nam của chúng ta, nhất là cái thành phần mà trung niên như giáo sư hồi nãy đề cập tới đó. Việt Nam của mà thành phần trung niên chiếm một cái đa số, hiện đại dân số Việt Nam của chúng ta là trên dưới khoảng 95 triệu người hình như là vậy đó. Thì hiện tại bây giờ dường như là những người Việt Nam của chúng ta, những thanh niên trung niên đó, hình như là họ mất một cái định hướng mà kỳ trước đây chúng ta cũng có đề cập tới, là Việt Nam của chúng ta không có định hướng, và đặc biệt là 40 mấy năm qua hầu như là họ loay hoay chỉ có sống trong một cái cảnh tranh giành nhau để mà sống cho qua ngày. Vậy thì vấn đề văn hóa Việt Nam của chúng ta họ sẽ dựa vào đâu? Đây là một cái đề tài mà Trần Ánh muốn đề cập tới, vấn đề cái hiểm họa Trung Cộng và cái văn hóa Việt Nam của chúng ta. Thì thưa giáo sư, trong những năm trước, những thế kỷ trước, thời gian Việt Nam của chúng ta còn bị ảnh hưởng rất nhiều về Khổng giáo, thì Trung Cộng cũng đã dùng cái Khổng giáo để mà dùng coi như là một phương tiện về văn hóa để mà từ từ đồng hóa Việt Nam của chúng ta. Và sau khi mà Cộng sản nắm được quyền cai trị của Trung Cộng, thì họ từ từ họ chuyển qua cái vấn đề là quốc tế hóa. Và cho tới giờ phút này thì Việt Nam không xa khỏi tất cả những cái sinh hoạt về văn hóa từ Khổng giáo. Rồi không biết là vấn đề mà ảnh hưởng của Cộng sản quốc tế đó, nó có nằm ở trong văn hóa không? Nhưng mà cho tới giờ phút này thì Việt Nam của chúng ta không, những bước đi của Việt Nam hoàn toàn đi theo cái Trung Cộng cho tới giờ phút này. Thì trong thời gian qua, cái vấn đề mà văn hóa Việt Nam của chúng ta đã ảnh hưởng rất nhiều. Đặc biệt là nếu mà chúng ta nói về phim ảnh Việt Nam của chúng ta đó, thì hình như là những người Việt Nam có phim bộ hầu như là thuộc hầu như là hết cái lịch sử văn hóa của Trung Cộng. Trong khi đó thì lịch sử Việt Nam của chúng ta họ cũng không có biết nhiều về các nhân vật lịch sử Việt Nam của chúng ta. Thì đây có phải là một trong những cái lĩnh vực mà hiểm họa từ từ nó sẽ ăn sâu vào trong tâm trạng của người Việt Nam, và từ từ tới một cái lúc nào đó thì không cần phải tuyên bố, Việt Nam của chúng ta nó tự động nó chuyển thành một cái đời sống y hệt như là những người Trung Cộng ở hiện tại trên lục địa của Trung Cộng. Thì giáo sư có nghĩ rằng ngoài cái những vấn đề đó ra, Việt Nam còn một cái văn hóa nào để có thể giữ lại được cho cái thế hệ trong tương lai, thưa giáo sư?
Thực ra khi mình nói về văn hóa và cái hiểm họa mà gọi là bị ảnh hưởng văn hóa hay là bị văn hóa ngoại lai chi phối đó, thì đó là vấn đề rất là lớn đối với Việt Nam. Nó không phải xảy ra bây giờ, nó đã xảy ra từ khi mà người Pháp đã đến và xâm lăng và chiếm đóng đất nước chúng ta, và đưa hoàn toàn một cái nền văn hóa và nền giáo dục mới sang đất nước chúng ta trong vòng 80 năm dưới sự đô hộ của họ. Tức là nói cụ thể là từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, chúng ta đã bắt đầu gặp phải cái vấn đề này. Trước đó thì tất nhiên câu hỏi của chúng ta là trước khi người Pháp sang thì chúng ta có cái gì? Thì cái đó bây giờ câu hỏi cũng có thể đặt ra bây giờ, khi mà không còn người Pháp nữa. Tức là ý tôi muốn nói là về cái phương diện văn hóa đó, thì đất nước chúng ta đó, trước khi người Pháp sang, chúng ta có một cái nền văn hóa ở trên thượng tầng kiến trúc của xã hội, tức là trên chính quyền, thì cái văn hóa đó là văn hóa của Trung Quốc, của Trung Hoa, tức là Khổng giáo, tức là Khổng học, thi cử, chữ viết đều theo Trung Quốc, theo mô hình giáo dục thi tuyển của Trung Quốc, kể cả cơ cấu chính quyền. Đến khi người Pháp sang thì tất cả cái đó sụp đổ, và chúng ta có một cái nền giáo dục mới, một ngôn ngữ mới, tất nhiên là quốc ngữ. Và quốc ngữ đã được phát triển, và có thể nói là cái sự phát triển quốc ngữ ở trong thời kỳ Pháp thuộc là một cơ may để dân tộc chúng ta thoát ra khỏi cái sự chi phối về ngôn ngữ. Vì trước đó thì chúng ta phải dùng chữ Hán, và do đó đại đa số quần chúng là không có chữ viết. Nhưng mà từ khi chúng ta có chữ quốc ngữ, thì đại đa số dân chúng hay là toàn quốc, kể cả người cầm quyền cho đến nhân dân đều dùng một thứ ngôn ngữ, và ngôn ngữ đó không phải là chữ của bất cứ một nước nào. Đó là một cái điểm rất là đặc biệt. Và theo tôi nghĩ, nếu chúng ta nói đến cái độc lập về văn hóa thì đây là một khí cụ văn hóa, nhờ đó mà chúng ta có thể hy vọng tạo được một cái nền văn hóa độc lập. Tôi nói hy vọng là bởi vì trong thực tế hiện nay, khi mà đất nước chúng ta không còn bị bất cứ một quốc gia nào xâm lăng và chiếm đóng, đặc biệt là chính quyền là do người Việt Nam. Nhưng mà tôi nói cơ may là bởi vì trong thực tế đó, thì văn hóa chúng ta vẫn còn đang bị lệ thuộc. Hiện nay là lệ thuộc vào không phải chỉ có nền văn hóa từ Trung Quốc. Cái ảnh hưởng của Trung Quốc mà chúng ta có thể gọi là xâm thực vào Việt Nam, ngoài cái vấn đề đất đai, ngoài vấn đề biển đảo, thì họ xâm thực về hầu hết tất cả các mặt, xã hội, kinh tế và văn hóa. Nhưng mà riêng về mặt văn hóa thì cái xã hội Việt Nam nó phức tạp, hiện nay phức tạp hơn nhiều. Ví dụ như nãy anh Trần Anh có nói đến phim ảnh, thì thực sự là phim ảnh hiện nay không phải là Trung Quốc mà là Hàn Quốc. Phim ảnh Hàn Quốc tràn ngập hết. Và cái ảnh hưởng của Hàn Quốc, tôi muốn nói là Nam Hàn, đến Việt Nam rất là mạnh. Chưa kể ảnh hưởng của Trung Hoa, mà không phải là Trung Hoa Cộng sản mà là Đài Loan, vào trong cái xã hội của Việt Nam, trên mặt thương mại, hàng hóa, kể cả văn hóa. Tuy nhiên ở trên cái mặt thượng tầng kiến trúc thì cũng giống như hồi xưa, khi mà người Pháp chưa đến Việt Nam thì cái thượng tầng kiến trúc là ảnh hưởng Trung Quốc. Hồi đó là ảnh hưởng Khổng Học, bây giờ là ảnh hưởng của đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cái đường lối và chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chi phối toàn bộ cái đường lối và chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tức là họ cai trị thông qua hệ thống chính quyền, cũng giống như hồi xưa họ ảnh hưởng thông qua hệ thống quan lại của chúng ta. Tôi nghĩ rằng cái đó nó cũng giống như cái thời kỳ dưới cái ảnh hưởng của Khổng Học, thì bây giờ là dưới ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không phải là một cái cộng sản quốc tế nữa, mà là cộng sản theo mô hình của Trung Quốc. Hay là nói cái khác là chủ nghĩa cộng sản theo mô hình của Trung Quốc đang áp đặt lên cái đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là trên thượng tầng kiến trúc của xã hội. Ở dưới hạ tầng xã hội thì có thể nói là nó chịu ảnh hưởng của nhiều mặt khác nhau. Có những mặt thì ảnh hưởng từ Mỹ, ví dụ như hay là từ Tây Phương nói chung. Ví dụ như ngày Valentine hiện nay ở trong nước chẳng hạn, là một cái ngày mà khá là phổ biến đối với thanh thiếu niên. Thành ra tôi mới muốn nhắc đến cái chuyện đó để mà quý vị chú ý rằng cái nước Việt Nam chúng ta hiện nay đã đang chịu ảnh hưởng của rất nhiều cái luồng văn hóa khác nhau. Trên thượng tầng kiến trúc là chính quyền thì ảnh hưởng trực tiếp bởi Bắc Kinh, nhưng mà ở dưới xã hội và quần chúng, đặc biệt là giới trẻ, thì chưa chắc là họ đã chịu ảnh hưởng của những cái gì Bắc Kinh muốn áp đặt. Mặc dù Bắc Kinh muốn xâm nhập vào tất cả các tầng lớp dân chúng thông qua hệ thống hàng hóa thương mại, và thường thường là rất là độc hại nữa. Nhưng mà trong văn hóa, tư tưởng, văn nhạc, âm nhạc, phim ảnh thì chưa chắc là ảnh hưởng của Bắc Kinh hay là của Trung Hoa Cộng sản đã mạnh ở trong xã hội. Thành ra tôi nghĩ rằng là tình trạng của văn hóa Việt Nam hiện nay nó đa dạng phức tạp, và có thể nói là chúng ta không thấy có một cái gì đặc thù Việt Nam. Đó mới là vấn đề đáng sợ. Đất nước chúng ta hiện nay là một đất nước như thế nào về mặt văn hóa? Nó có cái gì để chúng ta hãnh diện không? Và cái đó là cái gì? Một phần là của Nam Hàn, một phần là của Đài Loan, một phần là của Bắc Kinh. Chúng tôi không biết là cái nào là cái mạnh. Và không biết rằng trong cái giới trẻ, có thể là họ đang hướng về phía Mỹ và phía Tây Phương nhiều hơn. Nhưng mà trong toàn bộ xã hội thì không biết là chúng ta đang bị xâu xé bởi nhiều ảnh hưởng văn hóa khác nhau. Đó là nhận xét của tôi.
Vâng, khi mà nói đến vấn đề mà nhà cầm quyền cai trị đó, thì chúng ta thấy được rằng có hai thành phần, một thành phần cai trị và thành phần bị trị. Dĩ nhiên thành phần cai trị họ muốn những người dân, tức là người bị trị đó, theo khuynh hướng của họ. Chính vì thế mà trong thời gian gần đây, có một vị giáo sư bên Việt Nam đã đưa ra, Trần Anh quên mất vị giáo sư đó, có lẽ giáo sư Đoàn Viết Hoạt có thể nhớ tên. Ông đưa ra giới thiệu một cái ngôn ngữ, tại vì hồi nãy giáo sư có đề cập tới vấn đề ngôn ngữ là một trong những cái sinh hoạt chính của một dân tộc. Thì ông ấy đưa ra một giống như là một cái viên đá để mà thăm dò coi xem cái phản ứng của quốc tế, cũng như là phản đặc biệt là thành phần bị trị là Việt Nam của chúng ta đó, xem cái ngôn ngữ đó, họ muốn biến dạng cái ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta theo cái mô hình mà Trần Anh nghĩ, không biết giáo sư nghĩ như thế nào, mà theo cái đơn đặt hàng của Trung Quốc. Thì giáo sư có nghĩ rằng đây là một cái thực tế mà nó đang đi theo cái khuynh hướng gọi là hiểm họa Hán hóa hay không, thưa giáo sư? Tức là Trần Anh quên mất vị giáo sư đó.
Đó là ông Bùi Hiển.
Vâng.
Ông Bùi Hiển. Yeah. Thực ra thì Trung Quốc là muốn Việt Nam theo cái mô hình của họ dưới nhiều hình thức khác nhau, kể cả từ chính trị thì đương nhiên rồi, cùng một đảng, độc tài, độc quyền. Thứ hai nữa là ngay trong tư tưởng, hệ thống tư tưởng thì Trung Quốc cũng muốn đưa ra một cái đường lối mà họ gọi là mang bản sắc Trung Quốc, mặc dù đó là chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản, và họ muốn Việt Nam theo cái mô hình đó của họ. Việt Nam ở đây tức là trước hết là Đảng Cộng sản, tức là cán bộ, đảng viên, chính quyền. Còn họ có ảnh hưởng được tới quần chúng hay không thì đó là vấn đề khác. Bởi vì cái người Việt Nam của chúng ta, ngay cả khi dưới cái thời cai trị của người Pháp, chúng ta học hoàn toàn cái chương trình của Pháp lúc đầu. Sau này khi chữ quốc ngữ được phát triển thì chúng ta có một cái chương trình càng ngày càng Việt Nam hóa hơn, nhưng mà nó vẫn xuất phát từ cái nền giáo dục của người Tây, của người Pháp lúc đầu vào đầu thế kỷ 20, và thay thế hoàn toàn cái nền giáo dục Hán học. Thì tất nhiên là nó tạo ra cả một cái tầng lớp quần chúng mới, từ những cái giới trí thức, từ những giới trẻ. Nhưng mà cái tầng trí thức mới đó, chính cái tầng lớp đó, cái tinh thần kháng Pháp, cái tinh thần kháng chiến để giành độc lập khỏi cái sự đô hộ người Pháp rất là mạnh. Ngay trong các trường học, ngay trong cái tầng lớp trí thức mà người Pháp đào tạo ra. Thành ra cái tinh thần của người Việt Nam, tôi tin rằng không có một cái nền văn hóa, không có một cái áp đặt nào có thể triệt tiêu nó được. Người Việt Nam có cái khả năng là học những cái mà những nước khác đem đến để áp đặt cho mình. Học lấy xong rồi Việt hóa nó và chuyển nó thành cái của mình. Cái điều đó đã xảy ra trong suốt dòng lịch sử. Dù là Hán học ngữ trị toàn bộ cái thượng tầng kiến trúc suốt ngàn năm, nhưng mà cái dòng văn hóa, văn học Việt nó vẫn phát triển. Nhưng hồi đó nó không có chữ quốc ngữ, cho nên nó phải phát triển dưới một cái dạng hoặc là chữ nôm, như là chuyện Kiều của Nguyễn Du, một đại trí thức, hoặc là nó phát triển dưới một cái dạng không có chữ viết, tức là văn học truyền khẩu. Văn học truyền khẩu Việt Nam là một nền văn học rất là mạnh, rất là nhiều và rất là hay, và nó đã phát triển suốt cả ngàn năm như vậy, không mai một, dù không có chữ viết, cho đến khi có chữ quốc ngữ thì chúng ta bây giờ ghi lại hết được. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái dòng sống của cái người Việt đó là cái điều mà chúng ta cần phải nhớ. Và tất nhiên bao nhiêu cố gắng, kể cả cố gắng của Bắc Kinh hiện nay với sự tiếp tay của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản, chắc chắn thất bại. Và hiện nay nó đã không thành công. Trong cái xã hội Việt Nam, trong cái giới trẻ, cái tinh thần yêu nước rất là mạnh. Và chắc chắn họ sẽ không chấp nhận những cái gì và Bắc Kinh muốn áp đặt thông qua cái đảng và chính quyền cộng sản hiện nay. Đó là cái tôi tin tưởng. Nhưng cái tôi đang lo ngại là trong cái xã hội đó, mặc dù cái ảnh hưởng của Bắc Kinh không mạnh và không thắng được, nhưng mà bản thân toàn bộ cái xã hội hiện nay đang bị chi phối bởi nhiều luồng văn hóa khác nhau, như tôi vừa kể. Nam Hàn, Đài Loan, Mỹ và kể cả Trung Quốc. Trung Quốc, Đài Loan và Trung Quốc Cộng sản. Với nhiều luồng văn hóa như vậy, thì cái mà chúng ta cần chú ý là cái giới trẻ, tức là cái giới này, hiện nay là 30-40 tuổi, họ đang ở trong một cái có thể nói là cái cơn bão tố về văn hóa, bởi vì họ không biết rằng họ sẽ phải theo cái nào, hay là họ có thể bị ảnh hưởng, chia sẻ bởi nhiều cái khác nhau, trong khi cái chính là Việt Nam và dân tộc chúng ta thì không thấy nó hiện ra như thế nào. Tôi nghĩ rằng đó là cái điểm mà chúng ta cần chú ý trong cái nhìn vào cái bối cảnh thực tế hiện nay ở trong nước, đặc biệt là với cái giới 30-40 tuổi.
Vâng, thưa giáo sư, trong Việt Nam của chúng ta thì chúng ta luôn luôn hãnh diện Việt Nam của chúng ta có một cái nền văn hiến rất là lâu đời và có những cái điểm rất là đặc thù. Nhưng mà bởi vì những cái hoàn cảnh Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là sau cái thời gian thịnh vượng của nhà Trần, thì chúng ta thấy rằng Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam của chúng ta bắt đầu không có được một cái sự gọt giũa, mặc dù cái văn hóa Việt Nam của chúng ta đã chôn vùi rất lâu, nhưng mà nó vẫn nằm ở đâu đó, cái tinh hoa đặc biệt Việt Nam của chúng ta vẫn có ở đâu đó. Hồi nãy giáo sư có đề là một cái câu hỏi mà rồi chưa có trả lời, là văn hóa Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là thành phần trẻ, nó sẽ ra như thế nào, sẽ đi về đâu. Nhưng mà dĩ nhiên là để có được một cái nền văn hóa cho Việt Nam trong tương lai thì có lẽ chúng ta phải đi tìm và chúng ta phải gọt giũa lại những cái viên ngọc đang nằm sâu ở trong cái tiềm thức hoặc là nằm sâu ở đâu đó, và chúng ta phải tìm kiếm và chúng ta phải gọt giũa và chúng ta phải làm cho nó sáng lên. Thì không biết là giáo sư có một cái tia hy vọng nào trong cái vấn đề đó, để cái văn hóa là cái cốt lõi của tất cả mọi cái, từ chính trị, giáo dục, kinh tế, ngay cả chính trị trong đó nữa, thì làm thế nào để trong tương lai Việt Nam của chúng ta, cái hậu cộng sản, có được một cái nền văn hóa mà chúng ta có thể tự hào thật sự, cho để mà hướng dẫn, để mà lèo lái con đường tương lai cho Việt Nam, đặc biệt là trong một cái thế kỷ 21 này, thưa giáo sư.
Để trả lời câu hỏi đó thì tất nhiên là trong vài phút thì không thể trả lời ngay được, nhưng mà tôi muốn đưa ra một cái viễn ảnh, hay là đúng hơn một cái bối cảnh, để cho chúng ta thứ nhất là có một cái niềm tin tưởng, và thứ hai là có một cái hướng để đi tìm cái đó. Cái bối cảnh đó là gì? Thí dụ bây giờ mình nói cộng sản thôi. Cộng sản đã đến Việt Nam từ 1950, nếu mà ta nói ngắn hơn, tức là từ khi mà Việt Minh có thể đã chi phối được những cái hoạt động chính trị xã hội của Việt Nam cho đến bây giờ. Tức là như vậy là đã là 7-80 năm rồi. Thì 7-80 năm đó nó bằng với cái thời gian mà người Pháp đô hộ Việt Nam. Nếu người Pháp đô hộ Việt Nam đã tạo được những cái sự biến đổi, tạo được cái mới cho đất nước chúng ta, nhưng cũng không làm cho đất nước cũng như dân tộc chúng ta bị pháp hóa, thì chế độ cộng sản hay là chủ nghĩa cộng sản cũng không thể thành công trong cái nhiệm vụ, trong cái công việc mà cộng sản hóa người Việt Nam, đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam được. Đó là cái thực tế, và nó là một cái niềm tin, nhưng nó là một thực tế, nó đã xảy ra. Tôi chỉ lấy một ví dụ đơn giản về chủ nghĩa cộng sản. Người Pháp không thể tới làng xã chúng ta được, bởi vì khi họ tới, họ không thể sống được, họ không thể hòa đồng được với người dân ở trong làng chúng ta, trong từng cái làng. Nhưng người cộng sản là người Việt Nam, họ từ cái làng mà ra. Vậy mà họ cũng không thể thành công, bởi vì cái đó nó hoàn toàn không phù hợp với dân tộc chúng ta, cũng như nó không phù hợp với nhân loại và thế giới. chứng tỏ là nó đã sụp đổ ở tại Liên Xô cũng như cả cái khối quốc tế cộng sản đề tạo đã sụp đổ. Đối riêng Việt Nam thì người cộng sản là người Việt Nam, họ từ làng xã đi ra để chiếm chính quyền và cai trị toàn quốc nửa thế kỷ qua rồi. Họ từ làng xã ra cho nên đã có thời kỳ họ định thay đổi toàn bộ cái nếp sống văn hóa của chúng ta, của dân tộc chúng ta, cụ thể là ở trong làng. Thí dụ hai chuyện. Thứ nhất là cái đình làng. Đã có một thời gian rất dài, ít nhất là cho đến 1990, cái đình làng không còn được thờ cúng nữa, và trở thành những cái nơi như cái đình làng của làng tôi hay của nhiều làng mà tôi đã thăm viếng, trở thành nơi để mà chứa các nông sản phẩm của hợp tác xã nông nghiệp của làng. Nhưng mà từ 1990 khi họ bắt đầu mở cửa và đổi mới rồi, thì họ cho sinh hoạt cái đình làng trở lại. Và bây giờ đó, thì các đình làng đó đã sinh hoạt như ngày xưa. Đấy là một thí dụ để cho thấy rằng họ thất bại trong việc định bật tận gốc đi cái nền văn hóa cổ của dân tộc chúng ta. Hay là cái điểm thứ hai là cái thờ cúng ông bà chẳng hạn. Thờ cúng ông bà là một cái lâu đời và là một cái rất đặc biệt của cái truyền thống Việt Nam, tức là truyền thống tôn trọng dòng họ, tôn trọng những cái người cùng dòng họ, bởi vì dòng họ có mạnh, có tốt thì tất cả cái hệ thống xã hội văn hóa mới tốt được. Cái tinh thần đó nó thể hiện bằng cái việc thờ cúng tổ tiên của chúng ta, từ tổ Hùng Vương cho toàn quốc toàn dân cho đến tổ từng dòng họ. Thì người cộng sản trong một thời gian cũng khá dài gần như đã cấm, ít nhất là đối với đảng viên của họ, không có coi cái đó là quan trọng và gần như không được thờ cúng ông bà nữa. Nhưng mà họ thất bại. Bây giờ đang có một cái xu hướng xây dựng lại cái dòng họ, làm lại gia phả, làm lại từ đường để phục hồi lại cái truyền thống cổ truyền của dân tộc chúng ta. Và đặc biệt là đối với dỗ tổ Hùng Vương, khoảng độ 5-7 năm nay, chính đảng cộng sản và nhà nước cộng sản đã phải phục hồi nó lại, mặc dù suốt một thời gian lâu dài họ bỏ quên nó. Thành ra tôi muốn nhắc đến những chuyện như vậy để là cái bối cảnh và cái niềm tin rằng dân tộc chúng ta mà còn tồn tại được, thí dụ như tồn tại được sau cả một ngàn năm mà người Hán cố gắng để đồng hóa chúng ta, cũng như nhiều lần để cố gắng đồng hóa chúng ta, nhưng họ đã thất bại. Thì bây giờ cũng thế, cộng sản cũng đã thất bại, và cái dân tộc đang phục hồi lại. Và tôi tin rằng trong một cái tương lai không xa tới đây, sẽ có nhiều những cố gắng để mà làm sáng tỏ ra cái mà anh Trần Anh gọi là những viên ngọc mà đang chìm xuống ở trong quần chúng, ở trong đáy lòng của mỗi người dân Việt, dù là đang ở hải ngoại, xa quê hương hay ở tại trong nước. Thì tôi tin rằng cái đó là cái chắc chắn, nó đang đến, và nó sẽ đến, và nó sẽ phục hồi trở lại được. Và lúc đó, chúng ta sẽ thấy rằng là đương nhiên chủ nghĩa cộng sản và cái chế độ cộng sản sẽ không còn, và đất nước chúng ta sẽ phục hưng trở lại. Đó là cái niềm tin, và tôi tin rằng đó là một cái thực tế đang xảy ra rồi. Thưa anh Trần Anh.
Vâng, giáo sư vừa mới đưa ra một cái thí dụ, chẳng hạn như là để phục hồi lại những cái đình làng, hoặc là phục hồi lại những cái điều tín ngưỡng mà Việt Nam của chúng ta coi đó là một cái dòng họ tổ tiên của chúng ta vẫn giữ được những cái truyền thống tốt đẹp đó. Nhưng mà trên thực tế thì thay vì họ làm với một lòng kính trọng, thì họ làm theo một cái gọi là giống như là bêu xấu, bêu rêu. Thì phải chăng cái mục tiêu thì là đúng, nhưng mà cái phương pháp thì họ làm có lẽ là những người họ không có đủ tài trí, họ không có đủ cái đạo đức để mà họ thực hiện những cái dự án đó, chẳng hạn như phục hồi lại những cái lễ dỗ tổ Hùng Vương chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta thấy rằng trên phim ảnh, những YouTube, chúng ta thấy rằng nó chà đạp lẫn nhau, họ chen chúc lẫn nhau, họ bêu xấu cái dòng tổ. Thì Trần Anh nghĩ rằng có thể đó là những người thực hiện không có đạo đức. Chứ còn nếu mà đúng ra cái mục tiêu thì có lẽ vẫn là một cái mục tiêu tốt, phải không thưa giáo sư?
Vâng, thưa anh Trần Anh nhận xét rất là đúng. Chúng ta cần phải phân biệt giữa hai cái. Một là cái người dân làm, và cái hai là người chính quyền làm. Chính quyền Cộng sản không có, đó là những điều ngược với Cộng sản. Cộng sản là quốc tế, Cộng sản không có dân tộc. Cộng sản không có dòng họ, Cộng sản chỉ có đảng thôi. Và họ đã làm như vậy cả nửa thế kỷ. Nhưng mà gần đây tại sao họ lại phải làm lại? Bởi vì chính người dân họ đã làm. Tôi nhớ một câu chuyện khi mà trước khi tôi bị bắt lần thứ hai năm 1989, tôi đi ra Huế. Và cái người lái đò mà chở tôi trên cái dòng sông Hương đi đến cái nơi mà gọi là cái nơi mà tập trung trung tâm của Lên Đồng của miền Nam chúng ta hồi đó, đó là một cái đền ở bên bờ sông Hương. Thì ông kể câu chuyện rằng từ 1975, 30-75 tất cả bị cấm hết. Nhưng mà tất cả các nơi vào hai ngày trong năm, tức là ngày mùng 8 tháng 3, mình nhớ 10 tháng 3 là giỗ tổ Hùng Vương, mùng 8 tháng 3 là cái ngày của những giới Lên Đồng ở miền Nam, và ngày rằm tháng 7 là hai cái ngày mà trước 1975 thì cái giới Lên Đồng kéo về cái đền này, cái đền chén, gọi là đền chén, để mà tổ chức đại hội Lên Đồng toàn quốc. Thì từ 1975, ông lái đò kể rằng là không năm nào mà giới Lên Đồng không về, vì không được qua cái đền đấy nữa, cho nên họ đã tụ nhau ở bên bờ, bên này của sông Hương, và họ cắm nhang suốt dọc bờ, vái sang bên đền bên kia, và họ vẫn cứ tổ chức ở bên này. Không năm nào họ bỏ hai cái ngày đó hết. Và đến cái năm mà tôi đi thăm, tức là 1989, thì cái ông lái đò, ông nói rằng là năm nay chính quyền phải cho mở lại. Tức là 15 tháng 7 năm đó sẽ mở lại hội Lên Đồng, và cái đền chén đó sẽ mở cửa. Tôi muốn kể thí dụ đó để cho anh Trần Anh cũng như toàn thể quý vị hiểu rằng cái lòng dân và cái người dân mới là quan trọng. Cái người cầm quyền hiện nay phải đi theo, chứ không phải họ muốn làm những chuyện đó. Họ đã bỏ quên Hùng Vương từ lâu rồi. Nhưng mà người dân không bỏ quên. Họ vẫn kéo lên đền Hùng mỗi năm. Và cuối cùng bây giờ thì nhà nước phải công nhận và coi đó là một ngày lễ quốc gia. Đó là sự bắt buộc của họ phải đi theo, chứ họ không thật sự muốn làm cái điều đó. Cái đó mình sẽ hiểu được. Nếu mình hiểu như vậy thì tất cả những cái mà mình gọi là làm theo kiểu thương mại hóa, theo kiểu rất là lôi thôi, thì đó là do chính quyền. Và chính quyền không kỳ cương thì tất nhiên là xã hội nó cũng sẽ rối loạn. Nhưng mà dù gì thì lòng người dân vẫn cứ muốn thực hiện những điều đó, vì đó là truyền thống bao nhiêu đời để lại. Cho nên chính quyền không thể đi ngược được, và chính quyền không thể trả đạp được. Đó là cái điều tôi muốn nhấn mạnh thôi, thưa anh Trần Anh.
Vâng, kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Diễn đàn Văn hóa Việt Nam với chủ đề là hiểm họa của Trung Cộng. Ngày hôm nay chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Thì trước khi mà chấm dứt, không biết giáo sư Đoàn Phi Hoạt có đôi lời gì nhắn nhủ về cái đề tài về hiểm họa Trung Cộng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đề cập về cái lĩnh vực là lĩnh vực văn hóa, và trong tương lai chúng ta còn có thể nói tiếp nữa. Thì không biết giáo sư có đôi lời trước khi chúng ta kết thúc.
Vâng, trước khi kết thúc thì tôi chỉ nói rất là vắn tắt thôi. Cái sự hiện hữu của cái cộng đồng người Việt hải ngoại tại các nơi trên thế giới là một cái để nhắc nhở chúng ta rằng người Việt dù ở đâu, dù không có chính quyền, nhưng vẫn tìm những cái lối sống và cách sống nó phù hợp với đất nước, của dân tộc chúng ta. Chỉ có điều chúng ta phải quan ngại là chúng ta đang sống ở cái chính mạch của thế giới. Cho nên những cái thế hệ trẻ hơn của chúng ta, những con em chúng ta, nó có thể lạc lõng nếu nó không được chúng ta có truyền tiếp cho họ những cái gì mang cái dấu ấn của cái văn hóa Việt ở tại quốc tế này. Nhưng mà cái sự hiện diện của cộng đồng quốc tế cho thấy cái sức mạnh của dân tộc chúng ta không dễ dàng bị đồng hóa. Đó là cái mà không phải chỉ là niềm tin mà nó là thực tế. Đó là điều tôi nghĩ rằng khi mình nói về văn hóa là mình phải nên nhớ đến cái điều đó, thưa anh Anh và quý vị.
Vâng, Diễn đàn Văn hóa Việt Nam ngày hôm nay chúng ta phải chấm dứt ở đây, và kính chúc quý vị và giáo sư Đoàn Viết Hoàn buổi chiều thật là an vui và an lành bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Vâng, xin kính chào quý vị.